Còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta, muốn hàng phục ma quân trí huệ vượt phong ba, điều phục tâm kiên cố ngay trong cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra nhưng nguyện ý cao siêu, do tâm mình hướng về, do tâm mình vượt qua, dù kẻ thù gây ra hay oán cừu gia tộc, cũng không đồng hại bằng chính tâm ác hại ta.
Duyên sinh như vậy cho nên nữa là khi mà nó bất toàn, khi mà nó không có được tồn tại giống như ý muốn người ta, thì cho rằng đó là khổ, vì nó không có thật, nó không có nghĩa là cố định, cho nên nó gọi là không. Và do cái không mà mình không thể nghĩa là lường trước được, không thể tính toán được sự thay đổi của đất nước lửa gió, của cái đại thiên thế giới mình gọi là của một cái vũ trụ hay là của một cái địa cầu, cái đó gọi là do sự thay đổi đó mình cho là khổ. Và kế tiếp là mình đọc về cái phần ngũ ấm vô ngã, tức là vì ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, cái mà cấu tạo, nguyên nhân cấu tạo nên một con người, gọi là con người, cho rằng đó là kiếp nhân sinh của mình. Ta sinh ra thân hình trần trụi, cắt tiếng hoa ta khóc chào đời, giọt lệ nào cay đắng. Cái giọt lệ mà làm cho mình cay đắng giống như là Nguyễn Công Trứ nói, gọi là hoặc mới sinh ra thì đã khóc chóe trần, có vui sao chẳng từ thì. Có thể nói rằng 99% là trẻ con sinh ra không có đứa nào mà cười cả. Nếu mà đứa nào mà sinh ra mà nó vừa sinh ra nó cười là một hiện tượng rất là lạ. Có thể đó là một trong những cái vị thánh hoặc là ai đó mà đặc biệt lắm, vừa ra trần gian là mừng quá bởi vì phải đi ra để đổi đời. Thế còn thật ra thì thế gian này là khổ đau, cho nên nó là người ta nói rằng đó là Phật mới sinh ra thì đã khóc chế. Nếu mà trần có vui sao chẳng cười gì. Đó là về cái phần mà mình đã học hai lần, tức là phần thế giới quan hay gọi là vũ trụ quan, rồi kế đến là mình học về nhân sinh quan, tức là mình phân tích về cái sắc thọ tưởng hành thức, những cái nào mà nó không có nó là chân thật trong con người của mình. Cho nên khi nói tới là ngũ ấm vô ngã, nó không có một cái tự thể mà nó do duyên hợp, cho nên vì vậy mà chúng ta mới biết là nó hư ngụy vô chủ, tức là vừa hư ngụy tức là nó không có chân thật, mà vừa gọi là vô chủ tức là nó không có một cái chủ thể cố định, nên nó duyên sinh. Cái phần đó chúng ta học rồi, cho nên trước khi mà đi tiếp những cái phần kế thì chúng ta phải ôn lược để các vị nghĩa là đừng có đánh mất cái gốc của mình, gọi là cái phần tóm lại đó. Hôm nay chúng ta mà học về cái phần phần mà gọi là tương đối cũng là quan trọng trong cái bài này, tức là phần 3, tức là nói về phần tâm và thân. Tâm và thân, bởi vì tâm và thân là sau cái mà gọi là ngũ ấm vô ngã rồi thì chúng ta sẽ có cái câu nghĩa là liên hệ đến nghĩa là thân tâm của chúng ta, đó là gì? Tâm thị ác nguyên, hình vi tẩu tẩu. Tâm thị ác nguyên, hành vi tẩu tẩu, như thị quán sát, tiệm đi sinh tử. Trong 10 câu á thì bốn cái câu cuối cùng mà chúng ta vừa đọc đó, tức là nói về gọi là tâm thị ác nguyên, tức là tâm là cái nguồn gốc của cái tội, và nghĩa là hình vi tội tổ thì cái thân hình của mình á cũng là cái nguyên nhân để tạo các cái tội lỗi. Hai câu đó nó dồn lại như vậy. Nhưng bây giờ nếu mà mình không có phân tích, không có nói rõ đó, thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn giữa hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta nói về thân á, hay là nói về tâm á, chúng ta sẽ biết rằng tâm á, nó có hai cái định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất á, nó có gồm có nghĩa là chân tâm, và định nghĩa thứ hai tức là vọng tâm. Cho nên trong cái phần mình gọi là cái phần bất liễu nghĩa kinh này đó, là kinh này nó sẽ nói về cái quan điểm về cái vọng tâm, tức là trình bày về một con người có thân và có tâm, thuộc về vọng chứ không phải nói về chân. Khi nói về chân á, thì chúng ta sẽ biết rằng chân tâm là cái không hề thay đổi và chưa hề ô nhiễm. Nói theo luật tổ Huệ Năng, nó là nàng ngờ tự tánh mình nó vốn thanh tịnh. Trước đây là tự tánh mình nó vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh mình nó nghĩa là đầy đủ, sanh muôn pháp, cho nên không cần phải học, không cần gì cả, bởi vì nó là chân tâm. Cái đó còn được gọi là Phật tánh. Và cái chúng ta tu tập tức là muốn trở lại cái Phật tánh, tức là cái phần tích cực của tâm, Nhưng mà phần đó mình sẽ không có nói ở đây, bởi vì phần đó được gọi là đến một bước nào mà mình tu mình đạt được gọi là ngộ được chân tâm á, thì ly ngôn thiếu tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, cứu cánh bình đẳng, tức là rời khỏi cái ngôn ngữ, rời khỏi cái tâm duyên, rời khỏi cái phân biệt, tất cả đều bình đẳng, thì lúc đó mình thấy được cái chân tâm của mình. Cho nên bây giờ phải là ngậm miệng là không có nói, mà nếu không nói thì không ai hiểu, không biết chuyện gì hết. Thiền họ hay dùng cái từ đó, họ dùng cái từ nếu một người hiểu được, ngộ được thiền, tức là cũng giống như là thấy được tánh là sao, diễn tả rằng giống như một người nữa là treo lơ lửng ở giữa cái hố sâu, cái miệng á, thì ngậm cành cây, hai tay thì quơ lên hư không, chân cũng quơ lên hư không. Một người đứng ở trên hỏi thiền là gì, nếu mà nó vừa hả miệng ra thì rơi xuống vực thẳm, nó gọi là cái bằng ly ngôn thiết tướng, rời khỏi cái ngôn ngữ. Cho nên ngày xưa những thiền sư họ có biểu hiện là thấy là vừa há miệng là bị đánh, hét lên một tiếng là ngộ, không có hề phân biệt, không có hề hỏi, không có hề đặt câu gì cả, đó là lập tức có thể là thấy được tánh của mình, đó gọi là đốn giáo. Cho nên cái phần mà mình gọi là chân tâm đó mình sẽ không có nói ở đây, bởi vì cái câu này nó sẽ nói cho mình biết rằng là đây là vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là cái tâm mà phân biệt, mà cái tâm ô nhiễm, hay là cái tâm mà mình đang sống với cái hiện tại, mình cho rằng đây là tâm của tôi, là tánh của tôi. Cũng như mỗi lần mình nói gì á, mình nói là mình giận hay mình vui hay mình buồn gì, mình nói là cái tánh của tôi vậy, chịu thôi. Mình tưởng đó là cái tánh của mình, nhưng mà thật ra nó không phải là cái tánh. Khi nói tới cái tánh tức là cái chân tâm của mình, chứ không phải là cái tánh là cái mà kêu bằng trời đất thở vì của người của mình. Thật ra cái gì biết là nó đổi màu hoài, cho nên người vậy không phải là cái tánh của mình. Người ta nói rằng ở người Việt Nam họ ước ao lắm, họ nói không có được đi nước ngoài. Nước ngoài nhất là những cái vùng Bắc Mỹ, hoặc cái vùng nữa là ở Mỹ cũng được, hoặc là Canada, thì các vị biết là nó có một cái mùa tên gọi là mùa thu. Và hiện nay chúng ta, nước Úc chúng ta đang bước vào mùa thu, chuẩn bị vào thu. Thu của những cái nước châu Âu hoặc là Bắc Mỹ, nó không giống như cái thu của Việt Nam. Thu Việt Nam mình thì nó cũng có nghĩa là lá vàng rụng, cũng có con nai vàng, nhưng mà không có những cái cảnh mà cái lá nó đổi màu. Nếu mà các vị đi qua những cái vùng đó là Bắc Mỹ, hay là chúng ta có dịp đi Chicago hoặc là đi qua Canada, thì các vị sẽ thấy được những cái rặng núi của nó bắt đầu đổ màu, bắt đầu từ nó qua màu vàng, màu đỏ, màu tía này kia, suốt một cái thời gian đổ màu như vậy đó, là vào khoảng nửa tháng đến một tháng không có rụng lá, lúc đó nó chưa rụng lá thì nó gọi là đổ màu. Và cái phong cảnh cũng như là cái cây nó đổ màu thì đẹp lắm, nó khác con người. Con người mà đổi màu thì không có đẹp, con người mà đổi màu là có vấn đề, không có khác gì vậy đó. Tức là thiên nhiên và môi trường đổi màu á, thì mình thấy nó hay lắm, mà nó thích lắm. Đi trong cái rừng thu lá đổi màu, màu đỏ, màu vàng này kia, mình không có tưởng tượng được một cây mà nó có nhiều cái màu đẹp vậy. Nhưng mà con người đổi màu vậy thì dễ sợ lắm, sáng trưa chiều tối giống cắt kè bông vậy, nó cứ kiểu là thở chịu là đổi hoài. Cái đó mình tưởng là tánh nhưng mà nó không phải là tánh. Cái đó là gì? Cái đó được gọi là vọng tâm. Cho nên khi phân tích á, trong con người chúng ta nó có ba phần á, gọi là thân khẩu ý. Là một ý là một từ khác của vọng tâm. Ý là một từ khác của vọng tâm. Cho nên nếu mà bây giờ muốn tu tập á, cái người xuất gia học Phật hay là cái người đệ tử vào trong chùa, thì người ta nói rõ một câu rất là khẳng định: bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy. Ngược trò không có được quyền. Không nói tại sao mà thầy dạy tôi vậy, hay tại sao mà tôi phải nghe lời thầy, không phải vậy. Bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy. Mặc người uống nắng chuyển xây, đặng mình diệt hẳn riêng tay ý sẵn. Khẳng định là vậy. Tức là nếu mà không có thầy mà dạy mình á, là lúc đó là mình nghĩa là đem nguyên một cái vọng tâm, một cái ý mình gọi là phân biệt riêng tư của mình vô, bắt thầy phải theo ý của mình, thì điều đó nó đã sai rồi. Cho nên vì vậy người ta nói rằng bước đầu bổn phận làm trò, thì cả thân tâm ý dâng cho người thầy. Tại sao mình phải dâng cho người thầy? Tại cái ý mà mình dâng cho người thầy không phải là cái gọi là chân tâm của mình, mà ý này là cái vọng tâm cái phân biệt, cái ganh ghét, cái đố kỵ, cái hơn thua. Cho nên mình phải đem ra, trình bày ra để cho thầy có thể sửa chữa điều chỉnh đó. Cho nên từ chỗ này đó chúng ta mới có một cái câu trong cái bài ý, mà khi mà các vị mà đi vào con đường của hệ thống khất sĩ, các vị sẽ học: con người cái ý vốn hai, khi buồn khi giận, hay là khi mừng khi giận, đổi thay không lường, dội vàng khi ghét khi thương, khi vui thì vui tức, khi buồn buồn hiu, muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi che chắn thì bỏ liều như chơi. Rất là chính xác và rất là rõ ràng. Đây là cái mà mình gọi là, mình muốn nói cái gọi là tâm thị ác nguyên. Đây là nguyên nhân tạo thành các cái lỗi, các cái ác quấy của thế gian này là vậy đó. Tức là muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi che chắn bỏ liều như chơi. 90% cái biểu đôi khi mình mua đồ cửa hàng rồi, mình về tới nhà rồi là tự nhiên mình hết vốn nữa. Lúc ở trong cửa hàng thì ham thích lắm, nhưng mà khi mình làm chủ, mình nắm trong tay đem về rồi đó, thì ra rồi nhiều khi mua cái áo rồi treo lên đó, cả năm trời không được tới. Con người cái ý vốn hai mà, nhưng mà thật ra con người thì không phải là tới hai cái ý đâu. Cũng giống như bây giờ mà tập thể mình vô trong cái chùa này, người ta gọi là bá gia là gì? Bá tánh, 100 cái tánh, nhưng Việt Nam phải bá tánh rồi. Một gia là bá tánh rồi, một người đó là cả trăm cái tánh, tức là mình thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Cho nên từ cái ý niệm này chúng ta mới bắt đầu phân tích được rằng khi mình vào bài học á, thì đôi khi đó là mình học nghĩa là nó dài, đôi khi mình thấy là nó dài, nhưng mà đôi khi nó ngắn, mình muốn nó ngắn hay muốn dài là do cái phần gọi là giảng dài, và mình phải phân tích cho rõ ràng. Tại vì nếu mà mình chỉ đọc qua một lướt một thì mình sẽ dễ dàng đó là buông bỏ, hoặc dễ dàng không có nhận thấy chiều sâu của cái lời dạy. Trong này nói rằng đó là nếu mà cái người học Phật á gọi là tìm hiểu được cái ý thức chính á là tâm thị ác nguyên, cái nguồn gốc của các cái việc ác khởi từ tâm, cho nên nó là nguồn gốc của ác nguyên. Nhưng mà nói hình vi tụ tẩu, tức là câu thứ hai, nó là cái phần cái thân, hình là thân hình của mình hay là hành động của mình liên quan tới cái phần, nghĩa là từ khi tâm chuyển ra cái phần đó là hành động, tức là thân khẩu và ý. Thì cái thân của chúng ta, hành vi này đó, hay gọi là cái hình này đó, là nó là cũng là nguyên nhân gốc của tội lỗi. Cho nên vì vậy mà Lão Tử có câu là ngô hữu đại quản, dị ngô hữu thân. Chúng ta có một cái đại quản, tức là cái quản nạn, tức là cái khổ sở lớn lắm, tại vì chúng ta có thân. Vị ngô vô thân hà hoạn chi hữu, nếu mà ta không có thân thì làm gì có nạn. Đây là một câu nói rất là nổi tiếng của Lão Tử. Cho tới bây giờ các vị cứ thử xét lại coi là cái điều đó phải dễ không, có phải là cái phần ta hữu đại quản chỉ ngô hữu thân không, có phải mình có đại quản là mình do mình có thân không? Và nếu mà mình vô thân á, mình không có thân á, thì mình làm gì có nạn. Hết cái thân này là hết khổ. Cũng giống như bây giờ mình có thân là đủ thứ bệnh trên, nhưng mà nó là chấm dứt cuộc đời, hết thở ra thì coi như hết bệnh, đường cũng hết, thở cũng hết, máu cũng hết, gì cũng hết, không có gì phải lo đâu. Nhưng mà vì bây giờ nó còn đang có thân cho nên nó là đủ thứ đâu, sáng sình chiều xẹp, nó không có bảo đảm cho mình. Cho nên vì vậy mà gọi là mình có một nạn lớn là vì mình có thân này. Bây giờ mới bắt đầu, trước khi chúng ta vào cái này, bây giờ mình phải đưa ra một cái vấn đề để mình xét. Như vậy thì giữa thân với tâm là cái nào là chính, cái nào có tội? Giữa thân và tâm là cái nào có tội? Gọi là tâm thị ác nguyên, hình bi tội tổ. Chữ ác nguyên và tội tổ, hai cái là nguồn gốc, là nguyên nhân, là sự sanh khởi. Mà tâm á là gốc của tất cả các việc ác, mà thân là gốc của tất cả các tội. Cho nên nghĩa là tôi ăn cái này, tôi giết cái kia, tôi đọt cái nọ để tôi bồi dưỡng cái thân tứ đại này. Cho nên ngày nào không cho tôi ăn đó là tôi đâu có chịu nổi, mở mắt ra là phải đi kiếm ăn rồi. Rồi bây giờ bên này nó ăn nhiều quá rồi, cho nên phải nghiên cứu ăn thế nào mà nghĩa là ăn thì ngon mà không được mập. Ăn ngon sao mà đừng có nổi mụn cho da dẻ lá. Rồi mỗi ngày nữa là đi chi phí bao nhiêu tiền để mà các bạn bảo vệ, để trang sức cái khuôn mặt của mình. Làm từ sáng tới tối lấy bao nhiêu tiền đó là chỉ đủ mua một hai củ kem thôi, để bảo vệ gì? Bảo vệ cái thân, thấy không? Đó, rồi bây giờ mình ăn bao nhiêu rồi nữa là đi ra shop mua một cái áo 500-700 đô để mặc cái thân này thôi, ngó qua ngó lại súng xính tới lui. Khổ dễ sợ, khổ từ sáng tới tối, cài nữa là cài không thể nào mà mở mắt ra được. Thậm chí nữa là từ hồi xưa thì mất mơ, bây giờ mất mờ rồi, mai không thấy được mà mai nữa, nhưng mà cũng phải mai để lấy tiền rồi đi shop xong. Như vậy phải là thân hay là tâm? Tại cái thân này mà làm đến tội, làm khổ mình, làm tội cho tôi, chứ không phải tội cho ai cả. Như vậy là vì thân là tội hay là tâm là tội? Trước khi chúng ta đi vào một cái vấn đề chính, chúng ta phải phân tích được rằng như vậy là cái thân của chúng ta là cái nguyên nhân gây tội hay là tâm của chúng ta là nguyên nhân gây tội? Đâu bây giờ các chị có ý kiến này, là cái gì gây nên tội? Các chị cái thấy không? Bây giờ mình không biết nó là thân hay tâm không? Nếu mà nói là tâm á là nguyên nhân của gây nên tội lỗi. Thì như vậy đó là các bạn, nếu mà các chị không buông bỏ đi, không có trao dồi, không có lo cho cái thân, để trời nó bệnh nữa là các bạn chí thiết đi không nổi. Tâm nó trời nó đau đớn, nó khổ sở, cho nên khi nào mà thân thể si vi đó là tâm hồn yếu đuối, bệnh hoạn lắm. Cho nên lúc nào các bị bệnh là tự nhiên các vị thấy xuống tinh thần liền. Cho nên phải có một cái thân thể không đau thì mới có được một tinh thần không loạn. Cho nên nếu mà tứ đại này mà bị suy hoại, bị mất đi, nó là chiếc phao. Mà nếu mà không có cái phao này rồi, các vị đừng đi đâu nữa. Không có cơ may nào mà giải thoát hết. Như vậy đó là thân hay là tâm? Cho nên người ta nói là hai cái thì mình thấy là giữa thân và tâm đó. Thì thật ra giữa thân và tâm là hai cái này đó là tuy hai nhưng mà một. Cho nên Đức Phật nói rằng là tâm, Phật, cặp chúng sanh, tức là ba cái ha. Tuy ba nhưng mà một. Bây giờ mình mới kết trở lại, các vị biết rằng mình không có đổ thừa cho thân, mà không có đổ thừa cho tâm. Bởi vì á, có một câu chuyện thiền rất là rõ ràng. Một thiền sư tối ngày ngồi thiền thẳng lưng, ngồi đúng kiểu. Cho nên sư phụ mới hỏi rằng con ngồi thiền làm gì? Con ngồi thiền để làm Phật. Cho nên ông sư phụ mới nghĩa là ra bờ suối lấy cục đá đỏ, ngồi ngoài đột đẹp, hỏi sư phụ mày đá làm gì? Con ta bài đá để làm gương. Đá làm sao làm gương được? Không, cục gạch làm sao mà nó biến thành gương được? Thủy tinh mới làm gương, nó cũng vậy. Con ngồi thiền làm sao mà thành Phật được? Và sư phụ hỏi đệ tử một câu: nếu mà chiếc xe có một con trâu để kéo, nếu mà xe nó không đi thì đánh trâu hay là đánh gì? Đánh xe. Đệ tử dĩ nhiên là hãy trâu, xe mà không đi thôi đánh trâu chứ, bởi vì trâu nó kéo xe mà. Cũng giống như vậy, nếu người tu mà không thấy được cái yếu tố chính mà mình cứ dùng công tu tập thì nó cũng như không thôi. Cho nên nếu mà mình dẫn công, mình có ngồi mà mình chỉ điều được cái thân mà mình không điều được cái tâm thì coi như là không đưa đến kết quả. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ điều cái tâm thôi mà để cho cái thân mình nó khổ, và cái thân mình mà nó không có yên á, thì tâm không bao giờ điều được hết. Cho nên các vị biết là trong một trong những cái tức là triền vượt á, thập triền, thì chúng ta có một cái triền nữa là gì? Là trạo thử. Cho nên mấy người mà ngồi cứ hồi về ho hẹp rồi móc, không có người nào mà ngồi vô thiền nữa đó. Bởi vì nếu mà thân mà bất an là tâm không có định được đó, nó khổ là như vậy đó. Rồi các vị cứ tưởng tượng là mình ngồi một lát trời ơi, nó đau quá rồi, nó nhức ngang, nó nhức cái gốc này ngang, nó nhức cái này ngang, rồi cái mông mình ngầu, cái là cái mông mình nó ít thịt quá cho nên phải kiếm đồ chêm cho cao lên à, rồi cái là xương khu xương gì nó đụng đủ thứ ra lên, cho nên hụt nó đau này nó đau kia, cứ nghĩ nó đau không thì tâm ở đâu mà định được. Cho nên nói là phân tích rất rõ ràng rằng nguồn gốc của cái khổ đau nó là cả thân cả tâm của chúng ta, mà trong này cả thân cả tâm nó là một thể không có rời với nhau. Cho nên rời thân thì không có tâm, mà rời tâm thì cũng không có thân. Cho nên cái sự tồn tại của tứ đại của chúng ta là nó phải có một cái tâm linh trong đó, tức là nó có một cái hiểu biết phân biệt trong đó, cái ý thức trong đó. Cho nên không bây giờ mình nằm đó mà cái tâm mình nó rời ra giống như gọi là bất tỉnh nhân sự thì người nó nằm giống như một cái thây chết đó. Nhưng mà ngược lại một cái thây mà đầy đủ là ăn biết nói làm đủ thứ cho nên, nhưng mà không có, mình gọi là cái bằng loạn trí và không hiểu gì đâu, thì cái tâm nó cũng không có mặt ở trong đó. Cái gọi là hiểu biết chân chánh không có mặt trong á thì cái người đó cũng không có giá trị gì đâu. Hai cái đó nó không có tách rời với nhau. Cho nên đầu tiên á, khi mà chúng ta vào trong cái bài này là chúng ta sẽ thấy được rằng đó là để phân tích là cái người học Phật trước nhất là phải biết được rằng đó là mọi cái việc mà lời dạy trong kinh này đó là nói rất rõ là giữa cái nguồn gốc nguyên nhân gây đến tội là do thân và tâm của chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta có một cái sự nghĩa là vọng, tức là không có chân chánh, đòi hỏi ham muốn thúc đẩy thân phải làm. Chứ nếu bây giờ mà không có tâm ham muốn thúc đẩy á thì thân làm sao mà làm được. Cũng giống như bây giờ đó là ngồi trong một lát rồi các bắt đầu đó là nghe cái mùi nấu nướng, nó đói bụng, nó thèm ăn. Thì nó thèm ăn là ý niệm thèm ăn, ý niệm nghĩ đến đồ ăn và vẽ ra hàng trăm hàng ngàn món ngon, thì lúc đó là thúc đẩy cái thân phải đi tìm, đi cầu, đi kiếm. Cho nên vì chính những chỗ đó mà gọi là hai cái này là một với nhau, tức là tác động liên hợp với nhau, tách rời nhau thì không thể có tạo nên tội. Cho nên ở đây đó chúng ta mới nói rằng đó là cái lời dạy đó là tâm thị ác nguyên hình vi tội tổ, nhưng thị quán sát tiện vi sinh tử. Nghĩa là chúng ta phải như vậy quán sát một cách rất là kỹ lưỡng để từ từ có thể thoát khỏi cái khổ hại của sinh tử. Như vậy nếu muốn nói rằng cái mà quán sát kỹ lưỡng này là chúng ta phải quán sát cái phần chúng ta đang ở trong cái phần của tiêu cực. Tâm được gọi là tiêu cực. Mà tiêu cực này là gì? Tức là cái phần của vọng tâm. Còn cái kia khi nãy chúng ta nói chúng ta không phân biệt là vì nó là chân tâm, là thanh tịnh, là Phật tánh, là khỏi cái bàn nữa. Ly ngôn chí tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn ngữ tướng, cứu cánh bình đẳng. Chữ tâm á, các nghĩa đây nhiều người Tàu thì đã biết rồi, người ta diễn tả là chữ tâm là gì? Tam điểm như tinh tượng một quỳnh câu tượng nguyệt tà, tức là chấm ba chấm. Khi họ biết chữ tâm là chấm ba chấm, tam điểm như tinh tượng và quỳnh câu, tức là có một cái mốc đá lên tượng nguyệt tà. Nhưng mà nó ý nghĩa gì? Phi mau cập đỡ giác, tức là nếu mà mang lông đội sừng hay là cái bằng tác phẩm giả do ta làm Phật cũng do cái tâm đó, mà làm con chó, con mèo, làm con người mang lông đội sừng cũng là do cái tâm đó. Như vậy là nó không rời với nhau. Phật tâm chúng sanh tuy ba nhưng mà không có sai biệt, chỉ là một mà thôi. Cho nên cái phần mà khi mà chúng ta tìm được cái phần chân tâm, tức là cái bản lai thanh tịnh diệt mục chúng ta, thì chúng ta sống trong cái tích cực và hóa giải và ứng dụng để làm lợi mình và lợi người, thì lúc đó chúng ta là Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩa là đi vào con đường của tiêu cực, của vọng, của tham muốn, của thỏa mãn, của tham, của sân si, của ái tình, của nhục dục, thì lúc đó chúng ta đi vào con đường của chúng sinh thì chúng ta sẽ đau khổ. Nên chỉ khác nhau là đó thôi. Cho nên nữa là gọi là giác Phật, mê là ma đó mày, vậy chân như là Phật, vọng là ma. Khi mà chúng ta đọc bài thơ ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Thì cái tâm mà chúng ta đang nói đây, tức là vọng tâm, nếu nói theo trong kinh của Hoa Nghiêm, nói rằng tâm như công quả sư, năng quả chư thế gian. Tâm mình giống như là một cái người thợ vẽ rất là khéo léo. Nói một cách khác nữa là tâm như họa sĩ khéo vẽ thế gian muôn màu. vẽ ra tất cả thế gian muôn màu, rồi nữa là cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo, tức là ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, đều do tâm tạo. Nói theo tư tưởng của đại thừa là nhất thiết pháp do tâm tạo, tất cả các pháp thế gian đều do tâm tạo, dạng pháp tùng tâm sanh, tất cả các pháp thế gian cũng từ tâm sinh. Nhưng bây giờ làm thế nào để mà mình có thể hóa giải được cái vọng tâm của mình, và làm thế nào để phân tích được cái nào là vọng, cái nào là chân? Đây là một trong những điểm mà là cái người tu hành là quan trọng nhất, là để phân biệt được cái nào là mình đang bị vọng tâm chi phối và cái nào là mình trở lại với cái nguyên thủy là cái chân tâm của mình. Thì chỉ có hai điều để các vị có thể thấy rằng đó là vọng tâm là cái gì còn bóng khởi, truy đuổi, có yếu tố của tham muốn, của ham dục, của tự ngã. Chân tâm là cái gì? Là cái bình đẳng, cái tánh giác, cái tự nhiên và vô phân biệt. Đó, nó chỉ khác nhau chỗ đó. Cho nên nếu mà khi nào mà các vị có khởi lên một điều gì, làm một điều gì, thì làm sao để các vị phân biệt được nó là chân, làm sao để phân biệt nó là vọng tâm? Đó là chưa kể là khi vừa khởi lên là chân, nhưng mà đi nửa đường thì nhiễm ô trở thành thành vọng. Cũng như mà khi mình vừa khởi lên là ý tốt, nhưng mà khi mà dấn thân vào rồi đó, đạt được ý muốn hoặc là thành đạt rồi đó, thì nó ô nhiễm, nó tạo thành một cái quả là quả xấu. Cũng giống như khi mình bắt đầu mình muốn khởi lên làm một điều gì đó, mình làm ăn, mình nói rằng là mình làm ăn nhiều, có tiền nhiều để làm gì? Để làm phước, để cúng dường, để bố thí. Khởi cái tâm nó lên, trời nghe nó tốt, tốt như kẻ bề sanh. Cho nên tôi làm cái gì vậy để tôi lo gì? Lo cho mọi người, lo cho nghĩa là mổ mắt mù, lo cứu trợ Việt Nam, lo cho mấy người nghèo khổ, giúp đỡ chùa nào làm cúng dường rồi đó. Bắt đầu là đổ ra một cái business rất lớn, làm xong rồi gom vô khoảng chừng 1-2 triệu đô la, bắt đầu tự lên mình tự giàu. Cho nên khi vừa giàu lên rồi bắt đầu nghĩ tới gì? Mua đất, mua nhà, và làm thế nào để cho đẻ thêm. Mà thấy người nào mà nói tới mà kêu bằng xin tiền, mà kêu bằng cứu trợ, nên trời ơi tôi khổ rồi thôi, thấy cái mặt là muốn trốn luôn, gọi điện thoại là kêu bằng xóa số điện thoại, giấu tên, kêu quá chịu không nổi nữa. Cho nên nghĩa là khi khởi đó thì tốt, nhưng mà khi kết quả thì nó biến thành gì? Biến thành vọng. Cái gì mà sở hữu trong tay chúng ta nó sẽ biến, gọi là biến dị như thục, tức là nó sẽ thay đổi. Cho nên chỗ này là cái khó của cái người học Phật phân biệt, là làm thế nào để phân biệt được cái chân và cái vọng, và làm thế nào để mình có thể nghĩa là luôn luôn chủ động, hay gọi là chủ lấy cái tâm của mình, đừng để cho cái vọng nó lấn át. Nếu mà chúng ta bắt đầu học Phật là chúng ta sẽ tìm thấy là trong lời Phật dạy rất là nhiều vấn đề. Ngay cả khi mà thầy có học trò cũng vậy, gọi điện thoại thì các vị biết là học trò nó khổ lắm, tu tinh tấn lắm, niệm Phật liên tục còn về tịnh độ. Và có một người mẹ cũng vậy, cũng muốn cho người mẹ nó tu, tạo một cái nhà để cho người mẹ nó tu, cũng niệm Phật, cũng khuyên mẹ về tịnh độ. Bây giờ bà cụ bệnh quá, nặng quá, cho nên là cái bà ngất ngư rồi đưa vô trong nhà thương. Đưa nhà thương thì nó loài đó nào là, bởi vì hình vi tẩu tẩu mà, thân thì nó nào là thận, nào là phổi có nước, rồi nào nghĩa là cái bằng nghĩa là máu cao, coi như là mấp mé giữa bờ sinh tử vậy, mơ mơ màng màng. Bây giờ bận làm con á, là con gái, mà con thì biết đạo, con rất là thương yêu mẹ, cho nên nghĩa là cứ khuyên mẹ phải nhớ là chán nản sinh tử, thân này sắp sửa bỏ rồi, củi này sắp sửa hư mục rồi, cho nên mẹ chỉ có một lòng niệm Nam Mô Di Đà Phật để về tịnh độ. Ở phương Tây phải niệm về phương Tây nên mới về đâu, đang ở phương Tây mà còn về phương Tây chẳng biết về đâu. Cho nên nghĩa là bà mẹ lúc mà cái bằng thần tí mê man mệt mỏi vậy, cứ nghe con mình niệm Phật không biết có nhớ không, cho nên con cứ thương mẹ lắm, mang một cái máy, cái máy cái gì biết bây giờ, cái máy niệm Phật không, gắn điện vô không ai niệm mà cho nó niệm cho mày nghe chết người luôn, nghe từ sáng tới tối, nghĩa là dập dồn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ muốn nghe không muốn nghe gì cũng phải nghe, tại vì sao vậy? Tao ép mà, tức là dùng cái sức ép mà. Vì sao vậy? Vì con rất thương mẹ, muốn mẹ nhất tâm bất loạn. Nhưng mà khổ nổi trong nhà có 6 người con, 2 người con trai theo tin lành, một thằng không tin ai hết trơn. Cái vua nó nói là cái này là cái mà muốn cho mẹ chết sớm bất hiếu. Ta chưa có gì chân mà cứ muốn 1, 2 là phải nhắm mắt để nghe cái gì tịnh độ cho sớm. Cho nên là rõ ràng là cái mà muốn giết mẹ đó, rút máy là tắt máy. Cứ vậy thôi, cho nên nghĩa là cái người mẹ đó bị giựt giữa hai con đường. Nghĩa là mới vừa nghe điện được 2-3 cái tôi mừng mà bị giựt ra tắt máy. Nó nói là phải uống thuốc, phải ăn tỉnh táo không có được, nghĩa là nghe cái vấn đề mà cái mà cốc cốc can can với lại niệm Phật đó. Cho nên là mẹ chưa chết mà nó muốn cho mẹ mình chết rồi. Rõ ràng là đây là một cái người con bất hiếu, cố làm cho mẹ đó là đi sớm, phải lấy gia tài, phải gia tài. Nhưng mà đi sớm là vì sao vậy? Vì người con muốn mẹ được khỏe, muốn mẹ được bình yên. Nhưng mà cái lý tưởng hai bên nó khác nhau. Rồi cũng là 2 đứa con, 3 đứa con như vậy. Thì bây giờ một bên trai, một bên gái, một bên muốn vậy, bên muốn kia, thì bây giờ các vị thử mình xét là người mẹ sẽ đi về đâu. Và điều nào là điều đúng cho cái tâm lúc nó đang hỗn loạn như thế này. Cho nên khi mà sư phụ gọi điện tự hỏi, con khổ lắm, nó nói bây giờ may quá, may quá, cho nên bây giờ có sư phụ gọi qua lúc này, dù vừa đúng lúc, cho nên sư phụ giúp đỡ giùm bây giờ. Con khổ quá, cho nên bao nhiêu năm nay nữa là hướng dẫn mẹ tu hành, bây giờ vậy, giờ để cái máy nó không cho nữa. Mình vừa vô cái là nó tắt máy rồi. Rồi làm sao mà mẹ nghe được niệm Phật, mà nếu mà lúc mà ra đi mà không có được cái là cái bằng nghe được cái lời niệm Phật, hoặc là không có chí tâm, thì làm sao mà thoát khỏi cảnh giới khổ đau nữa. Thì sư phụ mới trả lời rằng con lo cho nhiều quá, đừng có lo cái chuyện gì trên đó. Cho nên thế là để mà muốn đi đâu thì đi, gọi là cái bằng tất cả nữa là để nó là tùy duyên, duyên phước và sự tu hành của mỗi người, nó sẽ kết luận ở một chỗ, gọi là cái bằng nếu mình muốn cũng không có cố cường được theo hai cái tâm trạng đó. Bởi vì sao vậy? Gọi là khi mình niệm Phật như vậy đó, thì cái người con mới thấy được cái là tùy thuận chúng sanh mà vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không qua. Tức là tùy thuận chúng sanh muốn vậy thì cứ để cho nó vậy. Cho nên nghĩa là nếu mà những người con đó họ không muốn cho mẹ để nghe cái niệm Phật, thì hãy để cho mẹ không nghe niệm Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là cái nợ, cái duyên. Bởi vì con là nợ vợ chồng quan gia. Cho nên nếu quả thật là mẹ con nó còn một chút nào nợ với cái thằng, hai cái thằng con trai nó theo nên là cái bằng cái khác cái tôn giáo này nó muốn vậy đó, thì đây là nợ của bà đã tạo ra, và nợ của bà phải trả. Chắc cuối cùng giờ của bà ra đi, không có gì đâu mà phải bấn loạn gì, phải khổ sở. Bởi vì nếu một cái người đã đạt được cái chỗ nghĩa là tâm vô quái ngại rồi đó, thì niết bàn sinh tử đẳng không qua. Giữa niết bàn và sinh tử giống như là hoa đón với hư không. Hôm nào mình chậm mắt, mình bị nghĩa là mắt nhậm, mình dồn đến mình thấy là trời đã đủ thứ hoa đón hết rồi. Hay là nghĩa là trời bữa đêm màu xanh mà mang cặp kính màu hồng vô thì nhìn thấy màu hồng, mà nhớ mang cặp kính đen vô thì thấy trời nó mát, do cái lăng kính của mình. Nếu một cái người đạt được cái cảnh giới gọi là cái tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, nếu chúng sanh còn nợ với cuộc đời thì phải để cho cuộc đời, trả lại cho cuộc đời. Chứ bây giờ có trốn thì nó cũng đi theo, nó cũng đòi, mà nợ chưa hết rồi đó, thì một ở trần gian thì còn một chút xíu rồi cũng không có dội mà đi được. Cho nên vì vậy mà con đừng có lo, cứ để cho nó là tùy theo cái duyên của nó. Và bản thân của mình thì mình về mình cứ đi tu tập. Nếu bây giờ tới giờ phút lâm chung, tới phút tức là cuối cùng rồi đó, hỏi con một câu là bây giờ muốn về Tây Phương, đang ở Tây Phương mà, đang ở nước Mỹ mà, đang ở nước Úc mà, chứ đâu phải là ở đây phương Đông đâu. Và nếu bây giờ mình niệm nữa còn về phương Tây, bạn không biết phương Tây là phương nào mới đi được. Cho nên hãy để cho nghĩa là thân tâm của người mẹ được an ổn, và chính bản thân mình không có bị rối loạn. Bởi vì việc chính là mình làm người con mình có rối loạn hay là không đó. Các vị thấy rằng nhiều cái người con muốn vậy, muốn mẹ là như vậy Và khi mình muốn vậy, mình khởi lên một ý niệm muốn và đè và ép vậy đó, là coi như nó đã không trái đi cái mà mình nói nãy là chân tâm là gì, là bình đẳng, là tự nhiên, là không khởi lên phân biệt, cái đó là chân tâm. Còn cái mình muốn, cái mình ép, cái mình đè, trời ơi phải nghe này, nghe từ sáng tới chiều, tâm muốn chết, muốn nghỉ một chút cũng không cho nghe nữa. Muốn được nghỉ một chút, đừng nghe tôi niệm cũng không được nữa. Bởi vì có nhiều người đó, đi mẹ nó bắt rồi cái ép quá, nó trời tâm niệm muốn chết rồi, bất niệm hoài. Tội mình vậy, tội nghiệp cái người già đã sắp hết hơi rồi, mà kêu phải ráng niệm, phải ráng niệm đi. Nó không phải là cái mà các bạn thực tâm, thực tánh, nó không phải là khởi lên từ cái chân tâm, từ cái ý niệm bình đẳng của cái người sắp lâm chung. Cho nên đây gọi là mình ép, mình đè thôi. Nhưng mà ta nói là ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tu. Còn chuyện ép duyên thì thôi, ép đại đi. Nhưng mà tu cũng không được, tu phải là tự người ta khởi lên cái chân tâm thanh tịnh, cái bình đẳng tánh, thì lúc đó mình mới thấy là niết bàn sinh tử đẳng không qua. Cho nên từ cái ý niệm này đó, chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật ở trong đây. Ngài nói rằng là nếu một cái người học Phật mà không có phân biệt được giữa con đường của thiện ác sinh tử đó, thì chính bản thân chúng ta đến một lúc đó rồi chúng ta cũng mơ màng. Vì rõ ràng cái lời của Đức Phật dạy á, được gọi là trong kinh Pháp Cú hay gọi là một những lời quan trọng nhất là gì? Chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, các điều ác chớ làm. Và ngược lại nữa là phải làm tất cả các điều lành. Tuy nhiên hai cái điều mình gọi là tương đối, gọi là cái mà gọi là tội và không tội, hay là chuyện thiện, chuyện phước đó, đối với Phật giáo không phải là con đường chính. Con đường chính phải là tự tịnh kỳ ý. Con đường chính của Phật giáo là vậy đó, tức là siêu diệt cả sinh tử, siêu diệt cả thiện ác. Đây là cái lời của Phật dạy là cái chỗ này. Nhưng mà người ta lại không có hiểu, người ta cứ muốn phải chạy đến con đường của thiện ác, về đông về tây, mê và ngộ, sinh và tử. Người ta chạy đến con đường của được cái này cầu cái kia, tức là khi còn khởi tâm, còn ham muốn, còn mong cầu, là chúng ta không thể nào trở lại con đường của bình đẳng, không thể nào trở lại con đường của chân tâm. Mà muốn trở lại con đường bình đẳng chân tâm thì người ta phải thấy được cái chỗ là tự tịnh kỳ ý. Tự mình phải thanh lọc, tự mình phải hóa giải cái nhờ thiền định để cho cái tâm mình trở lại cái chân tâm thanh tịnh đó, được gọi là tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo là lời dạy của Chư Phật. Thế còn nếu mà bây giờ, nếu mà chúng ta còn khởi lên ham muốn, các vị biết là mình không thể nào điều khiển được cái tâm mình được. Mình cho rằng là mình làm điều đó là điều tốt, mình làm điều đó là điều đúng, và đó là khởi lên cái ham muốn của mình. Nhưng mà khi còn khởi niệm, còn ham muốn, còn truy đuổi, thì lúc đó nó thuộc về vọng tâm. Mà khi đã thuộc về vọng tâm á, gọi là vì tâm thị ác nguyên, nên nó khởi lên vọng tâm, là nó là nguồn gốc của việc ác. Cho nên các vị cứ thử rằng không phải nói tới các phần tử làm gì. Giống như thầy bây giờ cũng vậy thôi. Thầy mà nếu mà vô trong computer, bấm vào chỗ của eBay, rồi bây giờ nó là mở cái chỗ mà cái trang mạng mà cái bằng chiếc xe đạp thôi, các vị biết không? Trời ơi, nó ngồi trong 3-4 tiếng đồng hồ, soi xe đạp nó đủ loại, các vị mới biết nữa là vô xe đạp thôi. Chứ đừng có nói đến những cái chuyện là rất rối lôi thôi, gì cái chuyện là của nó là cái bằng sắc tài danh vọng, nó chỉ muốn mua xe đạp thôi. Đó. Mà đã là ngồi hết ngày này qua ngày kia có được. Là lúc đó nó đã dẫn cái ý niệm mình đi như vậy rồi. Nhưng mà mua một chiếc rồi là vậy là đủ rồi, có chiếc đủ rồi chứ. Một người đâu có đạt được 2 chiếc đạp, nhưng mà không. Nếu mà các vị vô mạng lần nữa rồi là thấy chiếc khác tốt hơn nữa, rồi lại muốn mua chiếc khác nữa, mua đầu để đó, đạt không? Chưa đạt được. Còn ý chứ chưa, phải kiếm loại khác nữa. Đơn giản như vậy thì thấy rằng là con người của mình là nó là nguyên nhân của ý, nguyên nhân của vọng tâm, tức là nguyên nhân của tội lỗi. Muốn phân tích là như vậy. Và do vậy không phải là dễ gì mà chúng ta có thể kiểm soát được đâu. Không phải dễ dàng gì mà chúng ta có thể làm chủ được. Cho nên vì ngay từ đó mà các vị biết là nếu nó là cái thân của mình như vậy, là cái thân mà nguyên nhân mà gây nên những cái bệnh cái thân của mình, những cái ham muốn, những cái gì của thân mình cũng là nguyên nhân quá khứ của nó. Là khởi gì nữa là tâm, tâm thì ác, tức là khởi lên từ cái tâm bất thiện mà tạo thành cái thân sinh tử. Cho nên từ vì cái tâm bất thiện mà dẫn chúng ta tạo thành cái thân sinh tử, Và do có cái tâm sinh tử mà chúng ta có nhu cầu đòi hỏi để thỏa mãn cái tâm sinh tử, mà tiếp tục làm cho cái tâm nó đi tìm kiếm cái đòi hỏi, cho nên người bệnh nó khổ. Do đó là nguyên nhân của cái tội ác. Ngày xưa thời Đức Phật cũng vậy, có một cái vị trưởng lão gọi là trưởng lão Tí Sa. Các vị biết là vị đó tu xuất gia xong rồi bắt đầu tự nhiên nó nổi ghẻ. Ghẻ nghĩa là một ghẻ đầy người, nghĩa là nó còn có một cái tên gọi là cái bằng Tí Sa Khúi Thay. Mình mẩy là lúc nào cũng nổi ghẻ, nó chảy nước ra, rồi bắt đầu nó thúi da, bắt đầu nó thúi vô xương. Không có ai đến gần, mấy người là mới đầu huynh đệ còn ở chung còn giúp đỡ, riết rồi nó thúi trong vòng mai ở, họ đem ra ngoài họ bỏ. Buổi sáng Đức Phật ngồi thiền quan sát thấy rằng đó là trưởng lão Tí Sa là người xuất gia, bây giờ là mình mẩy ghẻ lát vậy nhưng mà sắp sửa đặt A La Hán rồi, nhưng mà phải nhờ một cái sức lực nào đó để vững mạnh, cho nên ngài mới nữa là đến kêu các vị tỳ kheo. Cho nên sau này mà các vị đọc trong lịch sử Phật thấy rằng đó là Phật chăm sóc một vị tỳ kheo bị mình bệnh nữa là ghẻ lở đầy mình, cho nên ngài mới nữa là kêu nấu nước ra xong rồi đem y đi giặt, lột đi trong ra bắt đầu giặt, rồi nghĩa là làm cho nghĩa là chùi hết những cái vết nghĩa là nứt nẻ của thân, đau đớn của thân, chân cẳng nghĩa là nó đau rồi gối nó đau nghĩa là xương bánh chè không có đi được, cho nên phải khiêng ra để mọi hơi nắng cho nó khô hết xong rồi y áo khô chiều khô hết rồi đấy, kêu mặc lại một bộ y đàng hoàng sạch sẽ vậy. Thì Đức Phật có tuyên bố rằng đó là này đi xa, giờ này không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất đó, bị rứt bỏ vô thức, cho nên như khúc cây vô dụng, hãy quan sát vậy. Bởi vì ông sắp sửa chết rồi, thì nghĩa là Tí Sa nằm nghe Đức Phật đó là thoải mái cái thân, được lao được bệnh được khô rồi, cái là nghe lời một câu pháp cú của Đức Phật xong rồi, cái đó là tâm an tịnh chứng A La Hán nhập niết bàn, tức là ra đi. Bây giờ mấy vị thì em nói rằng tại sao một cái người tu hành làm cái tội lỗi gì mà phải mang cái thân khổ sở một nghiệp chướng dữ vậy? Làm một vị tỳ kheo rồi mà chứng được A La Hán rồi mà còn mang một cái thân thúi vậy, đau đớn khắp ở trong người, mình mẩy nữa là cái mục nát vậy. Và bây giờ tới Đức Phật khai thị để cuối cùng là ra đi vậy. Thì Đức Phật nói rằng nếu hôm nay thân này gọi là cái bằng hữu thân hữu khổ, thân này là nguyên nhân của cái khổ, thì phải tìm được nguyên nhân tại sao mà nó tạo ra thân này. Tức là do gì? Do vô minh của tâm, tâm thức. Cho nên trong quá khứ Tí Sa này á cũng vậy, cũng là một con người khỏe mạnh nhưng mà làm một cái thợ săn, cho nên bắt được rất là nhiều chim muông, mà nghĩa là đem về nghĩa là nhốt lại bán cũng hết, bán cho vua, bán cho đại gia, bán không hết được chim. Bây giờ phải làm gì? Nếu mà để cho nó ốm yếu bệnh hoạn, thả ra thì nó bay, cho nên cuối cùng là để cho nó không bay, để trong một cái nhốt trong một cái nhà rất lớn, xong rồi bẻ gãi hết giò, bẻ gãi cánh, để cho con chim không thể bay được. Nhưng mà nó vẫn còn sống, để ngày mai nó bán được chim tươi. Vậy mà vẫn có thiện tâm, cho nên có một ngày kia đang nấu ăn uống là cao lương cái gì á, thì bây giờ có một vị A La Hán đi cất thực đi ngang qua, cho nên đi xa. Lúc đó trong quá khứ thấy vị A La Hán này mới nói rằng mình cũng cả đời làm không biết nhiều ác, ăn không biết bao nhiêu chúng sanh, bây giờ có vị A La Hán đi cất thực cho nên mới thỉnh vô cúng dường xong rồi đó là mới cầu nguyện rằng đó là xin ngài chú nguyện cho con làm sao con tu hành để con chứng được cái quả giống như ngài vậy. Thì vị A La Hán này nhận lời, nhận thực phẩm, nhận lời xong chú nguyện rằng trong tương lai ông sẽ tạo thành được cái công đức lành để mà tu hành để chứng được A La Hán. Do nhiều đời nhiều kiếp như vậy, do cái tâm ác và cái bằng gì muốn tham lam thỏa mãn con người của mình, thỏa mãn cuộc sống bằng cái là bắt chim rồi bẻ giò, bẻ cánh chặt cánh cho nó bay đó, để mà bảo vệ cái đời sống của mình đó. Bây giờ phải thọ cái thân là coi như là mình mẩy nó nở đầy cả cái là một thúi hôi, bởi vì những con chim khi mà nó bị gãy chân gãy rồi nó bệnh hoạn và nó sinh ra những cái vết thương ung nhọt như vậy mà vẫn còn sống. Cho nên vì vậy bây giờ không còn sống rồi, em bị nghĩa là chân cẳng nó gãi rồi nó đau nhất trong xương á. Nhưng mà rồi cuối cùng do cái nhân duyên khởi tâm lành mà cũng dừng vị A La Hán, Bây giờ được Đức Phật quá độ cho một câu pháp cú mà chứng được A-la-hán. Cho nên Đức Phật ngày xưa đó, hãy có gì gì mà không biết là Đức Phật nữa, là chỉ cần hỏi nhân và duyên thì Đức Phật sẽ nói về quá khứ. Rất tiếc là bây giờ mình không có đủ cái thần lực, không có đủ khả năng chứng ngộ được cái tha tâm thông để biết được quá khứ mình bị cái gì. Cho nên nhiều người rất là ở phía sau mình cứ nhấc chân hoài. Nếu mà quả thật là thầy mà được vậy thì thầy hỏi nó ngay là bây giờ cái chân của thầy cũng nhức quá sao. Không biết là hồi trước nữa là cái bọn nó lấy đồ, lấy kèm khó cho giờ người ta không có làm gì mà nó nhức chân. Cho nên nữa là nếu mà mình là đi xa ngày xưa thì Đức Phật nói rằng là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng vì lý do là hồi đó là bẻ chim mà bẻ chân như vậy. Mà ngay lúc mình còn nhỏ, mình thấy nhiều đứa nhỏ cũng vậy, khi mình còn vô minh, còn làm những cái gì ác là gì, nào là cũng là làm nạn thun, nào là cũng là cái bằng bắt chim, bắt dế, bẻ giò, bẻ cảnh, bắt cá, nó là cái bằng nướng, thui, lụi, làm tất cả. Trong một cái đời của mình vô số, trong đời này không là mình đã làm biết bao nhiêu chuyện mà mình đâu có bao giờ để ý đến. Đến một cái đời khác, thân khác, thọ cái thân này. Cho nên các vị biết bây giờ nó có nhiều cái người ta nói rằng là bệnh nó ngoài dữ chứ mình ra không. Tại vì bây giờ mình thấy, mình nghe có nhiều cái thông tin nên mình biết thôi, chứ thật ra nếu mà không có thông tin đâu khi mình ở đây mình không biết chỗ khác. Có những người giống các vị nghe ở Việt Nam mình nữa, biết bao nhiêu người là chỉ cần là 20 mấy tuổi biến thành 50-60, 10 tuổi. Hoặc là có người là tự nhiên nó mọc ra đủ thứ, nào là gì, mình mẩy nó nào rau ria, nó không phải rau ria nữa mà nó ra toàn là rễ cây không à. Và trong con người mình đó, có nhiều người bệnh đầy hết đó. Trong con người có nhiều loại sinh ký sinh trùng không thể nào tưởng được. Trong kinh Pháp Cú, trong phẩm tâm nói rất rõ ràng, nhiều vô số chuyện mà thầy không thể nào trong một cái buổi mình có thể nói được hết. Để nên là các bạn muốn nói lên cái tâm của mình hay là cái thân của mình, thân tâm nó đều là nguyên nhân để gây nên các cái tội như vậy. Cho nên nghĩa là nếu khi nào mà chúng ta có thể hiểu được làm thế nào để có thể thanh lọc được tâm thì tự tịnh được, thì ý chúng ta hiểu được lời dạy của chư Phật, và chúng ta mới thấy rằng đó là cái tâm mà chúng ta đang cho rằng là cái tâm của mình vậy, thì ra đó là trọng tâm của thôi. Bởi vậy cho nên nhiều khi mình nói chuyện gì mình nói rằng cái đó cái tâm của con thiệt là cái tâm chân thật của mình là như vậy đó, không hề có ý gì khác. Nhưng mà khi mình vừa khởi ý lên là lúc đó là nó đã trọng tâm. Nó khổ là như vậy đó, tu hành nó khó là chỗ đó. Bởi vậy cho nên các vị cứ thấy rằng mình thấy cái hình ảnh của ngài là ba tổ sư, khi mà ngày ngồi diễn bích là 9 năm không nói một lời nào. Huệ Khả đến nữa là cầu đạo tuyết ngập tứ ngã đồ ngũ, phải làm gì mà khổ sở vậy? Tại vì cầu pháp an tâm, tâm con không có an, tâm nào mà tâm không an đây? Cho nên vì vậy Đạt Ma nói rằng hãy đem cái tâm mà cho rằng không an đây, ta sẽ an tâm cho. Thì Huệ Khả ngó qua ngó lại, ngõ tới ngõ lui, tôi gọi là ba thở cầu tâm, tâm chẳng có, trọn đời diệt vọng, vọng hoàn không. Ba thở cầu tâm quá khứ hiện tại vì lai tâm không có, không có dừng một chỗ, bởi vì nó là vọng. Cho nên trọn đời diệt vọng, vọng cũng hoàn không. Cuối cùng khi Huệ Khả tìm không ra thì Đạt Ma nói như vậy là ta an cái tâm nhau rồi. Cái tâm mà cái mình không khởi, không niệm, không ý, bình đẳng chân tâm đó, rồi ta đã an tâm rồi. Nghe xong một Huệ Khả hốt nhiên mà lại ngộ. Để tới tầng tổ thứ hai. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta cứ đi tìm lại cái mình gọi là cái thân, cái tâm để mà mình trị liệu cái bệnh cho nó, không có thể nào mà có thể trị được hết bệnh, mà cũng không thể nào mà cái bằng phạt hết cái tội đó. Giống như mà có lần này kể ra vị nghe, một đứa học trò đang đi học cái trường của Khổng Giáo đàng hoàng ngon lành thì đi tới chợ rồi cái không biết đi sao, người ta mới phát hiện là thằng này mất đồ, người ta mới bắt nó liên quan, quýnh cho nó một trận về cái tội ăn trộm đồ. Nhưng mà thiệt ra cuối cùng là nó tìm ra nó không phải là nguyên nhân chính, nó không phải là người ăn trộm mà nó bị quan trở về mình mấy là bị đánh bầm hết. Gặp thầy hỏi đi đâu, nó là đi lên trên chợ bị người ta bắt quan, bị người ta đánh cho nên giờ mới về. Hỏi tại sao vậy? Tại vì người ta nghi ngờ con đó là ăn trộm, bị đánh, thầy đè xuống quýnh thêm một cảnh nữa. Cho nên các học trò mới than phiền là tại sao tội nghiệp, đã bị quan bị đánh rồi, bị quan bắt rồi, rồi bây giờ bị tra khảo, bây giờ về, bây giờ thầy đã không thương, không an ủi mà còn đánh nữa. Nó ta đánh nó không phải là cái tội của nó, ăn trộm nó không có lỗi ăn trộm, nhưng mà đánh cho nó bởi vì nó không có tu tập, bởi vì nó hiện tướng ăn trộm. Tại vì một cái người theo đạo thánh hiền, một cái người nữa là có nhân cách đàng hoàng, tại sao đi chợ mà để ta dòm ra cái thứ ăn trộm, là nó phải đi, nó phải ngó láo liên, nó phải dòm chuyện này dòm chuyện kia, nó trời ơi đất tử, nó dòm thấy cái mặt người ta biết liền. Cho nên vì vậy người ta mới ngờ nó rộng, với một người đàng hoàng đi nó là quang minh chánh đại, không hiện tướng, tức là tâm không có ăn trộm, mà làm sao mà hiện ra cái ăn trộm được. Nhưng mà tại vì nó không có tu tập đàng hoàng, không tu tập tâm đàng hoàng, cho nên nó hiện tướng ăn trộm, cho nên đánh là đánh cái tội mà nó hiện tướng ăn trộm rồi. Đó, phạt cái tội đó chứ không phải là phạt gì nó ăn trộm. Cho nên các chị thấy người ta ngày xưa người ta dạy, dạy học trò nó kỹ lưỡng vậy. Mà dạy nói lên cái ý nghĩa là dạy quan trọng sâu xa cho cái tâm của một cái người, đó là mình có thể học hỏi được từ đó không. Cũng giống người ta nói bây giờ mình dạy con, dạy từ thở còn thơ, dạy vợ thì gì, từ thở vậy. Người nào cũng rành cái nghề đó lắm không. Cho nên bây giờ nếu mình nói nữa là cái phần dạy con không phải là dạy con thơ là nó đẻ ra đâu. Giáo dục của Khổng Giáo là dạy từ lúc nó còn ở trong bụng. Ngay từ lúc mà được mang đứa con trong bụng là cha mẹ phải sống một đời sống rất là đạo đức. Nói năng cũng phải cẩn thận, bởi vì nói những lời hung dữ hoặc nói những điều bất thiện là con nó nghe mà nó sẽ tập được. Nó dạy là giáo dục ngay khi còn thai nhi. Còn nghĩa là còn ra gọi là thai giáo là người ta đã dạy rồi. Chứ đợi mà để nó ra rồi 3-4 tuổi mà còn thơ là cái đó là hết thơ rồi. Cái đó là người ta quá dữ rồi. Nhưng mà điều này để cho chúng ta thấy rằng cái tâm á, để giáo dục cho con người của mình, nó không thể vội vàng gấp gáp. Nói cho trong kịch Trinh Bằng nói rằng đó là con người cái ý giống hai, muốn giáo dục cái ý của mình là nó không phải đơn giản hay là để trị cái tội hay là dùng gọi là cái bằng hành phạt cái thân của mình. Điều này để cho chúng ta cũng có thể nắm được hai yếu tố là khi mình tu tập á, đừng có quá nghĩa là mình chú trọng là cái là phải ép sát phải khổ. Tại vì cái nhiều người cứ nói là chính tại cái thân này nè, tại cái thân này nó còn ham muốn nè. Bây giờ giống như thầy nói vậy, tức là đây là còn muốn đạp xe đạp này, cứ muốn mua xe đạp này, cho nên phải ép cái xác của nó bằng cách là bây giờ do vậy mà làm gì, khóa cái giỏ lại được không, không cho đi nữa. Cũng như mình vậy, do mình ép xác có nghĩa là mình làm cho cái thân thể mình phải bệnh hoạn, phải khổ đau. Điều đó mình hiểu sai cái chỗ đó là cái phần hình vi tội tội. Cái thân hình tức là mọi cái sự ham muốn, cái vấn đề đó là cái phần nhu cầu về đời sống, về ăn mặc, về ham muốn của mình á, nó còn có một cái động tác ở bên trong, tức là cái tâm niệm gì của chấp thủ, của tự ngã, chứ không phải là do nguyên nhân, là do cái thân của mình. Nguyên nhân cái thân của mình nó đòi hỏi không phải là điều này. Thân mình là tứ đại cho nó đòi hỏi rất là bình thường, nhưng mà cái ham muốn, cái chấp ngã, cái bảo vệ tự ngã, cái đó mới làm cho thân nó tạo thành những cái tội lỗi khác. Cho nên ví dụ giờ cái cơ thể mình từ sáng tới trưa, bây giờ là 11 giờ rưỡi tới giờ đói bụng rồi, nó là một cái cơ chế sinh học, cho nên tới giờ mà không có cho nó vô nữa thì nó đói bụng thôi. Nhưng mà cái gọi là quan niệm về chấp ngã, về ham muốn á, trời ơi tội gì mà già sắp chết mà cứ ăn chay hoài vậy. Thấy không, ăn chay không có gì bổ dưỡng hết. Cho nên các vị biết là nói nghĩa là cái bằng đồ chay ngon, đồ chay không có gì ngon hết trơn. Đồ chay mà nó ngon cái gì? Nào là cái bằng trái này, trái bí, cái bầu, cái này kia, nó chẳng có gì gọi là cái hấp dẫn cả. Cho nên người ta muốn ăn ngon á, thì người ta phải đi ghi những cái nhà hàng. Rồi ở nhà nấu á, đồ cháo hay là cơm không ăn. Cứ bắt đầu là nghĩ tới ăn là nghĩ tới nhà hàng. Cho nên do vậy mà cái gọi là ham muốn, gọi là những cái phân biệt và bảo vệ ở tự ngã của mình á, nó xúi dục con người ta và xúi dục cái thân này. Và do vậy cho nên con người có thể làm được nhiều việc, tạo những điều bất thiện. Bảo vệ cái thân và cái tâm của mình. dễ dàng, không phải là dễ dàng. Chiến thắng được vạn quân là không phải dễ dàng đâu. Chiến thắng vạn quân đã là một chuyện khó rồi, nhưng mà cái Đức Phật nói rằng cái mà khó nhất là cái chiến công mà khó nhất là gì? Chiến thắng được lấy mình đó, tức là điều phục được cái gọi là trọng tâm của mình. Cho nên lịch sử kể lại rất rõ ràng rằng bản thân Tất Đạt Đa, tức là bản thân của Đức Phật Thích Ca trước khi đi xuất gia cũng vậy. Không phải nói là nghĩa là ngày chán đời hoặc là ngày thấy khổ chúng sanh là ngày đi được liền đâu. Ba lần ngày bước ra rồi ba lần ngày trở lại, tức là bước đi ra rồi nhưng rồi trở lại, là cha già, là ngai vàng, là vợ đẹp, là con xinh, nghĩa là sự tranh đấu, sự giằng giật giữa ham muốn tự ngã, giữa chấp thủ và giữa vị tha, giữa chúng sanh, vì để giữa đại đồng nhân loại nó có một sự giằng giật và tranh đấu vậy, không có thể dễ dàng. Cho nên mới kể chuyện là nếu mà chúng ta đọc lại trong Phẩm Tâm, kể chuyện là có một vị tỳ kheo ra vô trong luật bây giờ còn nói là một vị tỳ kheo, tức là vị kỳ tăng được tu hành ra vô 7 lần. Tại sao ông ra vô 7 lần? Khi mà ông đi xuất gia đầu tiên, ông là một cư sĩ thôi. Một bữa nọ ông đến, ông làm việc mệt quá rồi ông ở trong chùa, cái các vị thầy ăn xong rồi mới nói rằng còn đồ ăn đó, cho nên nếu mà đói bụng ăn đi. Trời, ông dở ra đồ ăn thấy quá trời đồ ngon, đề hồ thượng vị, giống như giờ mà các vị vô trong chùa mình mà dầm có bữa cúng trai tăng nha, đủ thứ hết trơn á, nào là cà ri, nào là cái phần đó là lan gu, nào là bánh xèo, nào là bánh bèo, nấu cái bánh không có là hàng trăm thứ bánh, rồi bún thì nào là bún bò quế, bún riêu, bún đủ thứ loại đó, nó trần ở chùa vậy nó sướng như vậy. Cho nên tu hành sướng nhà hỏi như vậy nè, bữa nay có trai tăng có lễ đọc gì mà lớn, thấy mấy thầy ăn có vẻ như là hoành tráng quá vậy, thượng vị quá vậy. Trời, cái này nó có chuyện thường thôi, chuyện này là có bá gia bá tánh ngày nào mà chưa tăng cái thực tâm cũng đủ thứ đâu, cái gì ta cũng có thể có đó, anh cứ ăn đi. Ông nói trời ơi, ngồi đời làm khổ thấu trời, từ sáng tới tối ăn được một món thôi, có nhiều người làm từ sáng tới chiều ăn 2 lát bánh mì à, nó tự nhiên vô trong chùa mình đủ thứ đồ ăn gì nào là nổi, mà cái mà bún không là kẻ uống hết bún rồi. Cho nên thôi cho tôi đi tu, chấp nhận đi tu. Cho nên từ một con người ốm yếu, dung nhan xấu xí vậy, ở trong chùa có nửa tháng hay 1 tháng, phương phi, hình dung đẹp đẽ, trời ơi hạnh phúc quá. Nhưng mà khi nó hạnh phúc, nó đầy đủ, nó sung mãn rồi đó, nó tự nhiên vô trong chùa, nó vợ thì bỏ nhà, khổ vậy đó. Vô chùa thấy Phật muốn tu, về già thấy vợ thì công phu không có đành. Cho nên tự nhiên khi mà nó đầy đủ thân thể rồi là ham muốn, muốn gì? Cũng thỏa mãn những dục lạc khác. Từ cái trước ban đường ngày nào bắt ở trong chùa hoài, cũng như ngoài có đủ thứ chuyện, sắm đủ thứ nữa là làm đủ thứ, thèm muốn rượu thì ra quán rượu. Bây giờ tự nhiên vô trong chùa không được uống rượu, không được thỏa mãn cái tham khát của mình, cho nên xả giới hoàn toàn. Về nửa tháng sau có mò gầy mòn trở lại, tức là tan nát cuộc đời chân rồi. Cho nên nó về cuộc đời nó là cái bằng trăng hoa lôi kéo, chỉ trong vòng nửa tháng là bắt đầu gì, mắt trộm lơ đi không nổi, xin vô chùa tu lại, ra vô như vậy là 7 lần, ra vô vậy đó, cứ việc chán nản rồi ra. Nhưng mà bởi vì ổng là việc là rất là tốt, khi mà tu thì tu rất là tinh tấn, cho nên mấy thầy cũng thương. Cho nên đến chừng khi mà ra là thứ 7 rồi, bữa nọ đi về á, tính đi về á, chán nản quá muốn đi tu lại á, thì biết làm gì? Trưa về á, thấy là vợ nằm, mà các vị biết làm gì không? Buổi trưa vợ nằm ngủ ngáy, trời ơi, ổng kêu, ổng tưởng là con gì kêu, dòm lại nó là mình mẩy, nó là hồn nụ y rớt ra, nó là cái phần ngực đồ gì dòm thấy giống như là con heo nái vậy, thở hổn hển, dòm thấy cuộc đời nó chán nản, nước miếng nó chảy ra, ngái giống như là sắn vậy, chịu không nổi nữa thôi, cái này là nó hết muốn gì rồi. Rồi vừa đi vừa chạy từ đó mà vô trong chùa, vậy gì quán thì thế gian là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không. Từ chỗ nhà mà chạy vô tới chùa thì chứng được a-na-hàm, chứng được vô sinh tu nữa, có thể mấy thầy nó thâu miễn rồi, không bây giờ là cái bằng bệnh cũ tái phát, không cho vô tu nữa. Tu gì mà cứ ra vô giống đi chợ vậy, chỗ này đâu phải là chỗ đi chợ đâu, đi ra cho vô. Ông nói không, chuyến này tôi không còn muốn, nó nhất định rồi, bây giờ có đuổi á, bây giờ có không cho tôi ở chùa, tôi cũng ở ngoài cửa chùa tôi tu thôi. Cho nên bây giờ là tôi đã hối hận, sợ hãi cuộc đời rồi. Cho nên các vị biết ông vừa đi ra, ông gặp bà già vợ ông á, kêu ông nói thôi đi tu rồi, bà vô thấy con gái bây giờ nó tại mày rồi, bây giờ nó là nó đi tu nữa rồi. Cô gái nói thôi mẹ đừng có lo, vài bữa trở lại bây giờ. Nhưng mà từ đó không có trở lại nữa. Cuối cùng cho ông Như Tu chứng A-la-hán. Bây giờ mấy vị thì nghe hỏi tại sao mà cái một cái người chỉ kỳ cục vậy, tại sao ra vô 7 lần vậy? Thì Đức Phật nói rằng bởi vì cái ham muốn và cái ái dục của thế gian này, cái tâm vọng tâm này nó không có đơn giản dễ dàng mà điều phục như vậy. Ông chỉ có 7 lần vậy là giỏi rồi đó. Bản thân Như Lai quá khứ cũng đã từng khổ sở vì một cái chuyện không ra vậy. Và ngài cũng dễ kể tên ngài quá khứ khi mà còn tu là Bồ Tát đó. Ngài làm gì nghĩ đâu? Là một ẩn sĩ tu đến núi rồi, nhưng mà ở nhà còn có gì? Một cái cút, cái cút gọi là cút cù, với lại là một cái chai, gọi là chai chai hạt giống thôi. Đi về lượm lên rồi cứ gieo giống xong rồi trồng bắp rồi cút lớp lên, cho nên được bắp phải thu hoạch rồi đem ra chợ bán. Do đó là thấy sao mà cứ phiền lị quá, cứ như là trồng cây rồi cuốn bán rồi trồng cây hoài vậy. 7 năm như vậy cứ ra vô, cứ mỗi lần là xuống núi là bán đồ xong rồi trở về xong rồi bắt đầu cất mấy hộp giống lên, cứ mỗi lần lấy giống lên rồi đã giống như bầu ở đây rồi Minh Hội mà trồng rồi để giống một cái thôn, cứ vậy á, để đầu làm gì không, để đầu năm sau gieo nữa, cứ vậy mà làm cho mình phiền lị tu hành không được. Cho nên cuối cùng ngài phải quyết định là gì, đem cái chai hộp giống đó và đem đến cuối cùng ở tới một cái dòng sông, nhắm mắt lại quay mấy dòng sông, thấy nó xuống sông rồi mở mắt ra mừng quá, đã chiến thắng rồi. Có chiến thắng gì? Chiến thắng tự ngã, chiến thắng tham ái, chiến thắng cái mà các bạn chỉ cái cuối cùng và cái chai hạt giống một vài lần từ cái núi mà quý vị xuống trở lại trời gian. Đức Phật này nói là chính bản thân ngài cũng vậy, chỉ là một cái tham muốn mà chỉ một có ngờ là cái tâm vọng tâm về tự ngã, về bảo vệ đời sống mà còn phải khổ sở vài lần lên xuống với cái chai hạt giống và cái cây cuối cùng vậy. Huống hồ gì mà cái vấn đề ham muốn của tình dục, mai chỉ có một mình nó mà thôi đó, mà đệ tử ta tu hành nó rách rối mệt mỏi lôi thôi cỡ nào, chứ nếu mà có một cái thứ hai nào nó mạnh và ham muốn giống như vậy, khỏi nói thành Phật, khỏi nói tới vấn đề chặt ngồi vậy thôi. Cái gì dễ sợ, trong sắc tài danh vọng, và mình gọi là cái bằng tài sắc danh thực thì đó, năm cái nữa là ngũ dục hay gọi là ngũ dục công đức đó, chỉ có một cái thôi đó nó mạnh cỡ đó, mà nếu mà cái thứ hai nào nó mạnh giống vậy, Đức Phật nói rằng không có người nào có khả năng thành Phật. Đây là một lời nói là chân thật người. Cho nên chúng ta học ở đây, chúng ta có thấy rằng khi mà nói đến vọng tâm, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta rất là vội vã, rất là bồn chồn, rất là lo lắng, rất là không yên. Giờ mình thấy là khi nói đến là lúc nào mình cũng nằm trong cái vọng cả. Có bao giờ mình nghĩ rằng có một thời điểm nào để mình có thể tìm được hoặc là sống lại được cái chân tâm của mình được? Nếu nói rằng tâm thị ác nguyên hành hình vi tội tội, tâm là nguồn gốc của việc ác và thân là nguyên nhân của mọi sự tạo tội, như vậy thì suốt ngày suốt đời của mình phải sống với cái vọng này hoài. Cho nên làm thế nào để mình có thể là tự tịnh kỳ ý, có thể tìm được cái chân tâm của mình? Cho nên thầy Thích Tấn Tuệ làm một bài thơ gọi là vội. Vội là gì? Vội tức là gấp rút, vội vã. Cho nên làm thế nào để mình có thể là cái bằng giữ mình ở lại cái con đường đó là thanh thản, tự nhiên, không có vội. Hãy làm một lời thơ như thế này: vội, vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, rồi vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau, để vội già. Cái này rõ ràng không? Hưởng thụ mau làm gì? Để vội già. Nhưng mà có nhiều người không có thấy mình già. Dội ăn, dội uống, rồi dội thở, dội hưởng thụ máu để dội già, rồi dội sinh. Cái gì cũng là gấp hết. Sinh gì? Sinh cho mau. Có con sinh cho mau. Có nhiều người không có con thì cầu khẩn, và có nhiều người không có con thì buồn. Rồi có người có con rồi thì khổ, có con rồi thì lị. Có nhiều người chưa có cháu thì trong có cháu rồi thì nó trời ơi nó khổ. Có nhiều người nói rằng là tại sao mà cái cuộc đời của mình nó cô độc, có một mình thấy người ta có con cháu đầy đàn thấy hạnh phúc quá, Cho nên nói rằng nếu chúng ta bội cái gì chúng ta cũng có thể bội hết. Bội sinh, bội tử, bội một đời, bội cười, bội khóc, bội buông lơi, bội thương, bội ghét, rồi nhìn nhau lạ, bội vạ tìm nhau, bội vạ rời. Cho nên tôi gọi là cái phần đó là ngay cả bây giờ tuổi trẻ tuổi mà cái một cái thế thời đại này, hấp tấp nhào vô một cái phần rơi vào ngã một cái ao vào không được tình ái qua hôm sau bye bye đó. Vội vã tìm nhau thì vội vã rời, hấp tấp ham muốn và cũng hấp tấp buông bỏ, hấp tấp hưởng thụ, hấp tấp chán ngại. Đây là gì? Vọng vọng tập. Cái mà nãy giờ chúng ta nói nó nằm ở trong cái một chữ vọng mà thôi. Và rõ ràng cái của người chúng ta, cái mà mình gọi là chân thật này mình chưa tìm được. Gặp nhau bàn bạc, ngay cả những buổi hội họp là để tìm ra những cái gì, những cái ý hay. Nhưng mà hội họp nhau rồi bắt đầu nó là cái bằng mau rồi cũng trong cho lẹ để mà giải tán xong rồi đúng hội họp lại và đó là cái bằng mọi sự ham muốn, mọi sự tranh cãi và mọi sự tìm kiếm cuối cùng đó là buông bỏ. Đó là cái một trong những cái ý niệm của chúng ta, và chính ý niệm đó mà Đức Phật gọi là chúng ta không có điều ngự được, không điều ngự được cái tâm của mình. Và khi mà cái tâm của mình mà nó chưa điều ngự được thì chúng ta thấy rằng đó là con người này vẫn là cái ý vốn hai, tâm vẫn còn đó là cái vẫn quá nhiều sự vướng bận. Cho nên lời thơ mà được gọi là vội vã tìm nhau, vội vã rời, vội bao nhiêu kiếp vẫn rồi vẫn vội, mà đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngồi hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua, vội ngày vội tháng vội năm qua, cứ thế đình thu đời vẫn vội, mặc mũi ngày xưa không nhớ ra. Mà mũi ngày xưa là gì? Cái gì học thiền có người biết còn mũi ngày xưa không? Mặc mũi ngày xưa tức là chủ nhân ông, tức là chân tâm của mình đó. Nãy giờ chúng ta nói về cái vọng không thôi và trong câu thơ nói rằng cứ thế nghìn thu đời dẫn dội, nghìn thu chứ không phải là một thu, tức là một ngàn năm cũng một ngày trước. Tất cả các vị đây người nào cũng có học, cũng là thời ở Việt Nam mình, thì các vị nhớ thơ TTK không? Từ đỏ thu rồi thu lại thu, tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ấm lạc lẽo cạnh trùng tối, mà từng thu chết mà vẫn giữ trong tim mỗi một người. Trời ơi đất thở vậy. Từ ấy thu rồi thu lại thu, nếu cái điểm như vậy là từ ấy thu rồi thu lại thu là bao nhiêu? Không phải có 3 thu đâu, 30 thu, mà ở đây nó là ngàn thu. Nhưng mà người bên cạnh mình sẽ ra chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ nhớ thì cứ nhớ đi. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, tức là với một người ai đó với chồng tôi, nhưng mà chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Nói tóm lại nó đều là giọng cả. Vì vậy cho nên là cứ thế nghìn thu về đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đáy nước tìm trăng mà những lội, mà dội tỉnh dội mê dội gật gù. Đáy nước tìm trăng, thấy trăng ở trên trời dội xuống xuống nước, nhảy một cái đùng chục giống như lý bệnh vậy, uống sai rồi nhảy xuống hồ tay để gì? Để bắt được mặt trăng. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, để làm gì? Vội tỉnh vội mê vội gật gù rồi các vị thăng. Cho nên khi mình bắt đầu vào trong cái buổi ngồi thiền, cái gì mới thấy tất cả các thiền sinh, tất cả các học trò, các đệ tử ngồi làm gì? Mới đầu ngồi ngon lành lắm, ngồi thẳng khớp, ngồi có vẻ chân chánh, ngồi nghĩa là chuẩn mực lắm, ngồi lát bắt đầu nghĩa là thiền ra hơi gật gù đúng. Pháp này tu đúng chưa? Chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dội tỉnh dội mê, chứ dội gật gù. thầy hãy nói với mấy người thiền nó bắt đầu ra hơi, thiền mẹ ra hơi là đảo, mới đầu ngồi thẳng nó bắt đầu nó nghiêng từ bên này, dứt mình lại nó nghiêng qua bên này, thiền nó ra hơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy là vội quên vội nhớ, vội đi về bên đi bên đó mãi xa nghe, có ai nẻo giác bằng chấn vội hậu quả đặt bước ra dứt não nè. Nếu người nào hiểu được cái ý, biết được nghĩa là các bạn có ai nẻo giác bằng chấn vội hậu quả đặt bước ra khỏi dứt não nè, nếu mình có thể thấy được yếu tố mà làm cho mình phải khổ và đốt cháy bao nhiêu kiếp của mình, gọi là bước ra khỏi cái quả trạch. Quả trạch là gì? Quả trạch là cái lò lửa. Hay còn hỏi rằng là tam giới vô an do như quả quả trạch. Ba cõi này không an giống như nhà lửa cháy. Nhưng mà tất cả cái con thơ, tất cả những chúng ta giống như mà trong kinh Pháp Hoa nói là con thơ vẫn còn chạy, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, vui chơi ở trong cái tam giới không an này chưa chịu thành. Cho nên bây giờ làm thế nào để chúng ta tìm hiểu được cái lời dạy trong kinh mà Đức Phật nói, và làm thế nào để chúng ta có thể chấm dứt được cái quá trình gọi là truy cầu vọng tâm? Đây mới là yếu tố để thấu hiểu được cái sự thật giác ngộ đầu tiên, gọi là tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ, như thị quán thắng, tiện vi sinh tử. Bên đây còn hai ba yếu tố nữa, nhưng mà chúng ta chưa nói hết, chúng ta có thì giờ để nói hết. Bởi vì đây là một trong những cái chủ đề nó rất là quan trọng, để người ta có thể phân tích được, có thể thấy được và có thể tìm được cái uyên nguyên làm thế nào mà ngay khi ở trong cái vọng tâm này mà chúng ta cũng còn tìm được những chút nữa là những cái phút giây thanh thản, hay gọi là những phút giây mà để là sống với cái tâm chân thật của mình. Và đặc biệt là làm thế nào để đừng bao giờ bị lừa dối, đây là cái khó nhất. Bởi vì các vị thấy rằng tất cả chúng ta, nhiều người hay là tất cả những người tu tập đều ở trong một tâm trạng bị lừa dối, mà không phải người ta lừa dối mình đâu. Mình cứ nói rằng đó là mình ở thế giới này dễ bị lừa, nhưng mà không phải đâu, mình lừa dối mình mới là việc là khó khăn, mới là việc là khó mà có thể tỉnh táo. Ngay cả khi mà mình muốn làm việc tốt, ngay cả khi mình muốn tu tập, hay khi mình muốn làm một con người tốt, ngay lúc đó mình cũng có thể bị lừa dối, chính mình lừa dối. Mỗi lần khi mà một cái gì đó rồi, cái bắt đầu mình hay an ủi mình, hay gọi là mình hay gì, mình hay cho phép mình những cái là các bạn, mình như vậy là cũng là khá lắm rồi, cũng là giỏi lắm rồi, như vậy đó. Nói rằng đó là chịu tới chùa, chịu tụng kinh, chịu sám hối, chịu nghe, vậy là cũng tốt lắm rồi, thậm chí còn muốn cái gì nữa. Thiệt ra là ngay chính mình cũng lừa dối con người. Nói rằng ngày xưa như biết đạo, bây giờ đã biết đạo rồi là tốt lắm rồi. Ngày xưa chưa biết đi chùa, bây giờ biết đi chùa là tốt lắm rồi. Ngày xưa chưa bao giờ vô trong là ngồi nghe giảng, bây giờ biết nghe giảng là quý lắm rồi, cứ quý cứ rồi cứ vậy đó. Cho nên mình tự lừa dối, tự lừa dối mình. Chúng ta còn ba phần nữa về cái phần của thân và tâm, cho nên mình không thể kết được trong cái phần để nhất giác ngộ. Để nhất giác ngộ thì chúng ta sẽ kết trong cái phần một bài kế nữa để kết thúc lại cái phần đó là để nhất giác ngộ. Thế gian thì vô thường, quốc độ thì nguy thí, tứ đại thì khổ không, ngũ ẩm thì vô ngã, và sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ, như thị quan sát, tiệm ni sinh tử. 10 câu đó. Lần sau nếu mà các vị còn đi nghe lại là bân thủ hết 10 câu, được không? Mười câu thôi. không? Thấy không? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tức là thế giới này không có thường. Quốc độ tức là cõi nước nó giòn mở dễ bể. Đó. Vì vậy cho nên nghĩa là người tu học phải làm gì? Tứ đại tức là bốn đại tấm nước lửa gió là khổ không, ngũ ấm tức là bản thân con người chúng ta là ngũ ấm, năm cái tổ hợp thì hợp thể lại ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị tức là nó thay đổi, có rồi không, không rồi có, sinh diệt, sinh diệt biến dị. Cho nên vì vậy nó được gọi là gì? Hư ngụy vô chủ. Hư ngụy là không có, không có thật. Vô chủ là không có một bản ngã, không có một chủ thể. Cho nên bản thân và cái mà chúng ta đang tồn tại và giữ trong người chúng ta đây là tâm thị ác nguyên và hình vi tội, tội tổ. Tâm và thân này là nguồn gốc của, của các việc tội ác và các cái, các cái lỗi lầm. Như thị quán sát tiện nghi sinh tử, nếu quán sát như vậy, như thị là như vậy, quán sát một cách rõ ràng như vậy, tiệm ly sinh tử là có thể rời, xa rời được nguồn gốc của sinh tử. Như vậy thì cái phần đó là phần thứ nhất để nhất giác ngộ. Nhưng mà cái phần trọng tâm mà chúng ta muốn trình bày hôm nay, tức là phần đó là thân và tâm, thì chúng ta chưa trình bày hết được là nguyên nhân, yếu tố và làm thế nào để có thể trong cái con đường hay là phân biệt vọng tâm này, người ta có thể có những thời gian, có những cái yếu tố và khắc chế được cái vọng mà tìm được cái chấp. Và trong thế giới gọi là vô thường, chúng ta tìm được cái ý nghĩa của chân thường. Trong thế gian giả dối, chúng ta tìm được cái chân thật. Như lần nữa thầy nói, ngay cả đạo đức, ta dùng cái từ đạo đức là cái gì quý giá, là trang trọng, là căn bản, nhưng mà người ta vẫn sợ rằng đạo đức giả. Đạo đức giả là gì? Là những cái điều rất là tồi tệ mà làm cho người ta phải, phải đau đớn. Cũng như sư thầy, sư là những người xuất gia, thầy là những người dạy, cũng là người xuất gia. Nhưng mà sư mà chân chánh thì tốt, nhưng mà gặp sư tử thì đáng sợ. Phải không? Đáng sợ. Chúng ta chưa nói tới vấn đề nữa là đẹp. Ví dụ như giữa đẹp và xấu, làm thế nào để biết được người đẹp? Nghĩa là mặt hoa da phấn, gương mặt ngoại hình hấp dẫn, đẹp không? Đẹp. Nhưng mà chúng ta chưa phân tích được, chưa tìm được cái bản chất chân thật của nó. Cái gì gọi là đẹp chân thật? Để mới tìm cái mà không bị lừa gạt, không bị dối gạt, tự thân lừa dối tự thân, hay gọi là bị người khác dối gạt. Đó, cái đó chúng ta sẽ nói là làm sao. Bây giờ không có thì giờ nữa, tới giờ đó cũng không.
Chúng sanh có
đều chọn thành Phật đạo.